chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, Mai Văn Ti, tức Chí, được giao nhiệm vụ xây dựng tổ chức mặt trận Việt Minh trong giới tín ngưỡng không đạo, những người lấy việc tu tại gia, thờ cúng tổ tiên làm tinh thần. Mai Văn Ti trăn trở việc dựng một lưới ngầm của cách mạng ngay trong lòng địa bàn dày đặc mật thám. Anh giao cho Vũ Hà Bình, tức Lâm, phụ trách tuyến liên thông và phố chợ thị trấn. Dưới vỏ bọc người lái xe ngựa thuê, Chí Dũng tha hồ mở rộng mạng lưới hoạt động Việt Minh trên địa bàn thị trấn Yên Bái và xã Yên Bình. Phó Chánh Tổng Bách Lẫm Nguyễn Vinh Đồng đã bắt đầu để ý tới hoạt động của Việt Minh ở Tổng Bách Lẫm. Lợi dụng sự nhộn nhịp của ngày lễ Noel, nhóm cán bộ Việt Minh do Nguyễn Quang Trạch phụ trách để xây dựng cơ sở trong lòng nội thị Bách Lâm. Chánh Tổng Bách Lẫm Trần Văn Đỗ ban chỉ tới Lý Trường và các làng có bổn phận ủng hộ vận động mọi người tham gia đội ái hữu. Ở Tổng Bách Lẫm, ngoài hội ái hữu còn có các hội khác nữa. Tất cả đều lấy 5 điều ích lợi làm nội dung hoạt động. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh cung đỏ, mời các bạn đón nghe giọng đọc Thu Loan.
Tết năm Ất Dậu, trời lạnh, sương muối răng trắng vạt đồi, mưa lâm thâm, gió mùa đông bắc kéo từng đợt. Giao thừa, nhà nào nhà ấy cửa đóng then cài, gió rét mưa phùn, chả ai muốn ra sân. Nhà có điều kiện, gà gáy đã gọi trẻ con dậy nhận lộc tuổi của tổ tiên rồi phát lộc đầu năm cho chúng. Lộc tuổi chỉ là một đồng xu, năm xu hoặc quyển vở, cái bút ta. Có nhà thì mừng trẻ con quay bánh rậm vào sáng mùng một Tết kèm theo vài ba quả pháo tép. Với trẻ con, pháo là thích nhất, rồi đến bộ quần áo mới đi chơi. Các trò chơi diễn ra ở những bãi bằng là đu dây, ném còn, tát ến, đi khỏng khoeo, bịt mắt bắt dê. Trẻ con cười như nắc nẻ, còn người lớn ông già thì áo the đen, khăn xếp. Bà già mặc áo the nâu, khăn mỏ quạ. Nam nữ thanh niên chả cần trang điểm gì nhiều, cứ mặc tươm tất. Đôi thì nắm tay nhau đi giữa làng, tốp lại túm tụm tán gẫu. Rét mặc rét, gió mùa kệ gió mùa. Người già vào nhà ngồi bên bếp hay cửa sổ chúc nhau. Còn thanh niên thiếu nhi chả ai chúc ai, vẫn cứ ngoài đường đốt pháo. Lác đác hoa mơ hoa mận nở trắng đầu nhà dân, họa hoằn mới gặp cây đào phai chúng chím nụ. Mấy ngày Tết, đầu xuân Ất Dậu ở phố Hiền Lương, ở Tổng Lỵ Động Lâm, Tổng Lỵ Giới Phiên chỉ có thế. Bên phố Yên Bái thì khác hẳn, cây cột cờ to tròn trước nhà chánh xứ được kết hoa, trên ngọn lá cờ Pháp ba phạch, gặp gió mùa bay phần phật. Đẹp nhất là khu nhà thờ. Ngày đầu những công nhân nhà đèn phải làm suốt ngày tất niên. Các phố đua nhau làm đẹp theo kiểu của mình. Phố nhà thờ treo nhiều hình con chiên ngoan đạo. Những bức tranh lớn có lẽ phải đem từ Hà Nội lên. Phố nhà kèn đầy hoa. Phố cao su bờ sông là của người nghèo. Trẻ con chơi đá bóng lá đa. Phố Lê Dương vì không phải là Tết Tây, nên cánh khố đỏ, Âu Phi chỉ đút tay túi quần tán dóc. Còn trên đồn cao, đồn thấp, cổng đục, sở mật thám, sở lục lộ, sở dây thép, sở cảnh binh đều đua nhau trang hoàng vì ở đó hầu hết là người Việt. Bên phố, ngày Tết Nguyên Đán không nhiều trò chơi mà ồn ào nhất có lẽ là trận đấu bóng đá giữa thanh niên Yên Bái với lính Âu Phi diễn ra ngày mùng 4 Tết tại sân căng Ả Phích. Lính người Việt bảo bọn Tây đen. Có cái từ Ả Phích là vì chúng mày đen như củ chuối. Nay mai chúng mày về, giả lại tên Sơn Căng cho chúng tao. Bọn Tây đen nhe răng cười. Trận đấu, thanh niên Yên Bái thua chồng phó, mà lính Tây vẫn chiêu đãi một chầu rượu nho uống với bánh mì đen và bít tết. Trận bóng đá giao hữu hiếm có ấy, bên thanh niên Việt kéo hết cả nam sinh nữ sinh trường Việt Pháp ra cổ vũ. Không khí ngày xuân thật vui, tưởng như không có ranh giới, nên đám Lê Dương, Âu Phi là cổ động viên cứ xoắn vào các nữ sinh xì xổ tiếng Pháp. Trong số ấy có Giang Pai Giang là thống kê viên của phòng điểm binh thuộc văn phòng chánh xứ. Giang Bài Giang rất điển trai. Quê anh ta ở thành phố Montreuil gần thủ đô Paris. Từ lính lục quân được tuyển vào học quân lực rồi sang Hà Nội. Cô nữ sinh tên Thanh lọt vào mắt xanh của Giang. Thanh nói tiếng Pháp khá trôi chảy nên càng được Giang yêu thích. Tiếng Việt đọc như thế nào? Giang cười hỏi. Em Thanh, còn đây là em Hoa. Thanh tủm tỉm hướng dẫn. Em Thành, em Hoa. Giang cố uốn lưỡi. Không, em Thanh. Em Thanh, em Hoa. Đúng rồi, hoan hô Giang. Thanh và Hoa vỗ tay khẽ xeo lên. Mấy chàng Âu Phi vỗ theo tán thưởng. Thuận tay, giữa lúc thằng Hoa, Giang vòng tay ôm vai Thanh, hôn đánh chụt vào hai bên má. Một cậu khố đỏ ngồi bên cũng kéo Hoa vào ngực. Hai nữ sinh tỏ vẻ e thẹn trước nhóm lính tránh xứ. Dưới sân căng, hai đội bóng vẫn say sưa, thỉnh thoảng vang lên tiếng reo hò cổ vũ. Sau trận bóng khai xuân, Giang Bài Giang đã phải lòng cô nữ sinh Thanh, còn Hoa khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, nói nhẹ, cười duyên. Cậu khố đỏ có tên là Cơ, quê ở Hà Tây, hẹn nhất định có một ngày đưa Hoa lên thăm đồn cao, nơi anh ta là phó quản. Hòa nghĩ anh lính khố đỏ Cơ hẹn để đấy, thế rồi chỉ sau ngày học đầu năm mới, phó quản Cơ xuống tận khu vực cổng trường chờ giờ tan lớp. Gặp Hòa và anh ta gặp may, Hòa đang cùng Thanh ôm cặp sách bước ra đường chính. Em Hòa, Cơ gọi. Hòa ngoảnh nhìn rồi vỗ tay Thanh. Kìa, Thanh, ông Cơ. Ừ, thấy rồi, để xem anh ta bảo gì, Thanh nói. Cơ bước như chạy, hai nữ sinh dừng lại. Thanh nói vội. Cứ gọi ông ta là anh nhé, tùy xem mà có cách đối lại. Anh chào hai cô nữ sinh trường tỉnh. Vâng, chúng em chào anh, Cơ phó quản, Thanh đáp. Chiều rồi, anh mời hai em lên phố Lê Dương, ở đó có quán bít tết. Thôi anh, con gái về muộn, bố mẹ mắng, chúng em sợ. Hòa ỏn ẻn. Thế thì ngày mai chủ nhật rồi, anh đón em Hòa lên đồn cao được chứ? Phải có cả Thanh em mới đi, Hòa đáp. Được, anh đón cả Hòa và Thanh. 8 giờ cứ đến cổng đục, anh đợi đấy nhé. Vâng, vâng ạ. 8 giờ chúng em đến cổng đục. Hòa cười nói như cam kết, ném theo anh chàng khố đỏ cái nguyết dài. Hai cô gái đi khuất vào phố nhỏ. Hòa băn khoăn. Mai lên đồn cao thì phải như thế nào nhỉ? Thanh thủng thẳng. Chơi quan sát, tạo mối quan hệ, rồi nắm tin tức, báo cho thầy Đức, thế đã. Đấy là một việc, Hòa thủ thỉ. Việc gì nữa? Thuyết phục anh chàng phó quản không cho lính đi đàn áp, đi bắt bớ công nhân đề pô và tổ chức hội họp. Ừ, đúng rồi, mày làm việc đó với quản Cơ đi, nó có vẻ thích mày rồi đấy. Thanh cười. Thế còn mày với chàng Giang Bay Giang? Chưa vào được, người Tây có cái khó, Thanh băn khoăn. Mục tiêu của mày là gì? Sơ đồ bố trí quân lính và tổng số lính Lê Dương, lính khố xanh khố đỏ ở tỉnh lỵ này. Rồi giao bản đồ cho ai? Cho Bình, Vũ Hà Bình ấy, hoặc cho Phương. Chú Chí Dũng dặn thế. Thầy Đức? Không, thầy Đức chỉ làm tổ chức chỉ huy. Thầy phải được giữ bí mật để còn hoạt động lâu dài. Hai nữ sinh thong song trên đường nhỏ, cặp sách nặng, những văn sử địa, toán, lý hóa, cả bài Pháp bài Việt, mà sao hai cô gái không quan tâm, lại đi lo việc cho tổ chức hội. Thầy Đức nói, các em có thể bàn bạc với nhau để hành động cho tốt, nhưng phải thật khôn khéo, can đảm và chấp nhận mọi hy sinh vì nghĩa lớn. Lời thầy luôn canh cánh trong lòng, cả Thanh và Hòa đều nghĩ thế. Rằm tháng giêng, chùa Bách Lẫm, chùa Am, đền Tuần Quán ở thị trấn Tỉnh Lỵ chật ních những người. Khách đi lễ từ tứ xứ đến. Giới chân tu thì dành cả tiếng, cả buổi, cả ngày cho việc cầu lộc, cầu sức, cầu may dài hạn. Còn khách vãng lai thì chỉ lướt qua, bái vọng là chính, rồi thư giãn, rồi vãn cảnh. Chánh sự Yên Bái rắc rơ nghe theo cố vấn tâm lý văn phòng, ra lệnh các sở quản, lính đồn, cả văn phòng chánh sứ, tri phủ, chánh tổng, rồi cơ quan vệ binh bản xứ, để 2/3 doanh số làm việc và thường trực. Số còn lại được phép đi lễ, đi vãn cảnh trong phạm vi địa phận tỉnh lỵ, phủ lỵ, tổng lỵ. như chim được sổ lồng, cánh lê dương khố xanh khố đỏ, địa phương quân, dõng binh, lính cơ tranh nhau giở nhiệm sở. Thật là cơ hội vàng. Phó quản cơ sang gặp riêng Giang Pai Giang, rồi cả hai tìm cách rủ Hòa và Thanh đi đền tuần quán. Hòa gặp thầy Đức. Chuyện như thế này thầy ạ, hai đứa em sẽ nghỉ học một ngày. Đấy là nhiệm vụ, nhưng các em cứ phải xin phép là có việc riêng, thầy Đức dặn. Vâng. Được Hòa nhắn tin là nhà trường đã đồng ý, quản cơ mừng nở mặt. Mới 9 giờ sáng, Giang và cơ đã chờ sẵn ở quán xó phố Cao Su. Giang: Kìa, cơ. Ồ, chào hai cô gái Việt Nam xinh đẹp. Giang nói bằng tiếng Việt, giọng lơ lớ. Thanh tỏ ra bạo dạn theo kiểu Tây, giơ hai tay ngang mặt. Giang đứng dậy, đưa đôi bàn tay to chắc luồn vào ngang thân hình Thanh, nhấc bổng quay một vòng tròn rồi đặt xuống. Quản cơ vỗ tay. Hòa ra vẻ ngại ngùng. Cơ cười giảng giải. Ta thuộc nước Tây mà em, dân Nam mình còn phong kiến lắm. Vâng, con gái Việt mình chưa quen. Phải quen với cách sống của người Pháp. Em là nữ sinh trường Việt Pháp mà, phải làm quen. Hòa: Vâng, tùy anh quản đấy. Quản cơ cười, cái cười đầy sự ẩn xấu khác hẳn với nụ cười của Giang Pai Giang. Hai cặp đôi không đi đền tuần mà cầm tay nhau rẽ vào vườn cà phê quán phía sau khu gia binh Lê Dương. Phó quản cơ chỉ ngón tay, mỉm miệng lên tiếng. Em Thanh biết nhiều tiếng Pháp, vào quán kia dạy Giang nói tiếng Việt. Giang có được cô gái xinh, học sáng dạ lắm đấy. Giang hiểu ý, dắt tay Thanh rẽ ngang. Thanh ngoan ngoãn rẽ theo. Vườn cà phê quán chỉ dành cho giới binh lính thư giãn. Chủ quán là người Việt, nhưng từng là lính khố đỏ ở Hà Nội, ở Hải Phòng, nên có đầu óc kinh doanh. Khi làm đơn xin mở quán, Chánh tổng Bách Lẫm trình chi phủ Trấn Yên thận trọng, xin ý kiến sở đoan. Sở đoan chưa dám, lại thỉnh thị Chánh văn phòng Chánh xứ. Chánh văn phòng Chánh xứ là người Pháp, đặt bút phê. Quán bar chỉ dành cho đạo binh giải trí, thư giãn hưởng thụ. Vì thế, nếu là dân sự, kể cả các hào lý, muốn vào quán phải có lê dương khố đỏ hay vệ binh, bản xứ bảo lãnh, cốt là nhằm an toàn cho quân binh. Lần đầu tiên, Thanh và Hòa được đặt chân vào nơi đây, cả hai tự nhủ. Chú Chí dặn, tương kế tiểu kế, được việc đừng để lộ. Nghĩ vậy, Hòa hít hơi thở dài rồi nắm tay phó quản bước vào quán lá có mảnh tre buông bốn phía trong tiếng nhạc sập sình. Một ly cà phê đặc sánh và một lon nước hoa quả được lễ tân đưa tới. Nhưng quản cơ không quan tâm đến ly cà phê. Anh ta gọi một cốc rượu mạnh, bắt chước kiểu Tây, chạm chén với cô nữ sinh trưởng tỉnh. Hòa đặt vạt đai áo đỏ của quản cơ lên bàn tay búp măng, thủ thỉ. Anh quản, em chưa hiểu tổ chức nhà binh như anh. Anh nói em nghe được không? Nói được, mà em cũng cần hiểu. Biết đâu em lại lấy chồng nhà binh. Quản cơ liếc ngang. Chưa biết chừng đâu nhé, Hòa cười. Quản cơ ôm ghì lấy cô nữ sinh phố thị, rồi hôn lên mặt, lên cổ người con gái trong độ trăng tròn. Cậu khố đỏ dốc bầu chuyện đời lính. Cơ thổ lộ, làm đến chức phó quản, chân chỉ huy đồn. Nhưng trên anh ta và bên anh ta đều là người Pháp, nên mọi việc binh của đồn cao luôn đến tay. Mà trưởng quản, viên quan Tư Bốc Nhe và viên phó quản Dô Xe Xe mới là người thực quyền. Cơ tỏ ra chán trường người Pháp, nhớ vợ con ở quê, nhớ thời đi học trường Việt, muốn có bạn gái để được thường xuyên gặp gỡ tâm sự. Em sẽ là người mà anh tìm đến được chứ? Phó quản bất ngờ hỏi rồi nắm chặt hai bàn tay mềm trắng của Hòa. Im lặng. Được không em, Hòa? Được không? Em còn ít tuổi, bố mẹ cấm đi lại với nhà binh, anh ạ. Chỉ có anh em mình biết với nhau, đi lại với nhau, được không? Em sẽ trả lời anh quản sau. Còn lần này... Hòa làm như khó xử. Lần này sao nào? Quản cơ sốt sắng. Hòa đánh liều. Lần này, được ở bên anh, em muốn... Muốn những gì em? Muốn những gì? Muốn anh tin yêu em. Hòa vừa nói, vừa ngẩng nhìn cơ tủm tỉm cười. Phó quản cơ luồn cánh tay qua nách cô nữ sinh, rồi cứ thế đặt nhẹ lên vòng ngực. Hòa không phản ứng mà còn khẽ ngả lưng vào cánh tay rắn chắc của chàng phó quản. Sau cái hôn làm nóng đôi má lúm đồng tiền, Cơ bất ngờ hỏi. Em có sợ anh không, Hòa? Hòa đưa ngón tay đặt lên mũi phó quản. Không, em chỉ sợ người sở đoan là nhân viên tổng đốc. Hòa ngừng lại, rồi thủng thẳng. Còn anh là người của em rồi. Quản Cơ như mơ màng, được cô nữ sinh hoa khôi nói những lời mà chính anh ta cũng đang ao ước. Không chần chừ, phó quản nhẹ nhàng úp cả khuôn mặt bầu bĩnh lên khuôn trăng hồng nhan của người con gái vừa qua tuổi trăng tròn. Cuộc gặp hôm sằm, rượu, cà phê, cacao, hoa quả, cả bánh gato nữa, làm cho Hòa và Thanh mỗi người một tâm trạng, một góc nhìn nhận về những tên lính Tây và cả người làm cho chúng. Giờ đây vì nhiệm vụ tổ chức mà phải chấp nhận sự va chạm thân thể, chấp nhận cả sự xuồng xã của những bàn tay thô nháp trên cơ thể mình, miễn là được việc lớn, tránh được mọi sự đổ vỡ liên lụy đến tổ chức và tính mạng. Không biết Phương và Bình đã gặp phải chưa, xử lý tình huống này nên thế nào? Ngồi trong góc sân trường, Hòa và Thanh miệng nói mà đầu óc vẫn cứ lung tung. Con gái tuổi 16-17 làm cách mạng, khi nào mới già dặn đường đời? Ngày mai chủ nhật, vẫn nhà hàng cà phê quán vườn và vẫn sang bay sang với phó quản Cơ. Liệu có thể cảm hóa được không? Tùng, tùng, tiếng trống từ phòng giáo thụ gọi vào lớp. Cuộc tuần hành rầm rộ nổ ra từ nhà ga xe lửa thị trấn. Lúc đầu chỉ là sự cãi vã của mấy công nhân depo với chủ hỏa xa. Không rõ thế nào, công nhân đồng loạt bỏ việc, vác theo kìm búa, cả xà beng, dây thừng vây quanh nhà ga, đòi chủ tăng lương cho người lao động chân tay, đòi được bảo vệ tính mạng và an toàn lao động, và đòi làm theo ca, kíp, có thì giờ nghỉ ngơi. Viên thư ký ông chủ đứng trên ban công nhà ga, tuyên bố không chấp nhận yêu sách người làm thuê, ai không đi làm sẽ bị phạt nặng. Ông ta đòi giải tán đám đông, nếu không nghe thì quân sở đoan sẽ đàn áp. Lời tuyên bố của viên thư ký nhà ga không thấm vào đâu. Công nhân nhà ga, công nhân nhà đèn, công nhân đang thi công nhà sản xuất rượu bia kéo đến ngày mùa đông. Họ nhất tề hô to, ủng hộ công nhân depo, ủng hộ công nhân depo. Bỗng có tiếng kêu to, lính lệ đánh người. Đoàn người ùa nhau ngoảnh lại, tốp lính lệ, lính Cơ, lác đác có khố xanh bắt giữ 2-3 người đàn ông, lôi sình sịch ra ngoài sân ga. Tiếng còi xe hú vang, tiếng quát tháo của vệ binh bản xứ của phó chánh tổng xen lẫn tiếng ồn ào của công nhân. Đấu tranh, kiên quyết đấu tranh. Kiên quyết đấu tranh, không sợ bắt bớ, không chịu lùi bước. Những giọng đàn ông oang oang, giọng người hùa theo. Từ sân ga, những người đấu tranh tràn ra mặt phố thị trấn, tỏa sang hai đầu đường. Phía đông, dân phố chợ kéo lên. Phía tây, nữ sinh, nam sinh trường tiểu học tràn xuống. Cuộc tuần hành đứng có tới mấy trăm người, xê dịch ngoài nhà ga Yên Bái dài đến cả cây số. 3 giờ, rồi 4 giờ đồng hồ trôi qua, tiếng ồn ào lại rộ lên. Ông chủ kia rồi. Ông chủ nhà ga mặc bộ compact trắng, đội mũ beret, tay cầm gậy, phía sau có viên thư ký ghi chép, tươi cười giơ tay chào những người biểu tình. Vâng, tôi đây. Hưng, tuần phủ Yên Bái. Chủ nhà ga đây. Có chuyện gì đâu mà phải biểu tình tuần hành làm rối cả lên. Ông chủ, chúng tôi chỉ đòi 4 điều. Rồi rồi, tôi đã biết. Tôi đáp ứng hết. Thôi, công nhân về làm đi. Phố chợ học trò, về đi. Ông tuần phủ lại cười. Nào, mời đại diện depo, cả hội ái hữu nữa. Về nhà Tây đầu ga, ta ký giấy thỏa thuận. Được chưa? Thôi nhé, giải tán. Đoàn người chững lại. Ôi chú Đoàn, chú Minh Đăng, thầy Đức nhận ra. Đoàn đại diện công nhân depo, Minh Đăng đại diện hội ái hữu và một phụ nữ trẻ, có lẽ người phú chợ đại diện tiểu thương, đi thẳng vào nhà Tây. Đức nhìn theo rồi quay lại nói với Vũ Hà Bình. Thôi, ta cũng cho mọi người về trường. Vâng. Ngay ngày hôm sau, văn phòng sinh tuần phủ thông báo, thể theo yêu sách công nhân, tiểu thương
tuần phủ đồng ý tăng lương, giảm giờ làm cho những công nhân không biểu tình chống đối nhà nước, đồng ý bán gạo theo giá bộng để tiểu thương có lời lãi, làm từ thiện ái hữu, đồng ý cho trường học được tự do hội hè vì quyền hiếu học. Thông báo được phát trên loa mo cao, nhóm dõng binh thuộc văn phòng phủ gõ trống cà rình đi dọc phố chợ, lên khu đề bô, rẽ vào xóm Hào Gia, ngoặt xuống tuần quán, Bách Lẫm, Miếu Am, lượn qua cổng trường Việt Pháp, dướn lên tận chân đồn thấp đồn cao, quặt ra Nam Cường, ra xóm Cao Lanh, rồi trở về dinh tuần phủ đặt ở cuối chợ bờ sông. Dõng binh hoan hỉ lắm. Loa mo nhôm quét sơn trắng trơn, dài như cánh tay, được hai lính dọc, thay nhau đưa lên miệng, vừa đi vừa nói. Miệng loa quay bốn phía, lúc sướng trồng lên trời, lúc nói mệt lại trúc xuống đất. Sau hai dõng là tốp 3, 4, 5 trẻ con choi choai, chạy theo cho vui thôi, chứ việc đánh trống thổi kèn, nói loa chẳng phải việc của chúng. Ấy thế mà rất có không khí. Cả khu ga, cả khu chợ, cả khu trường, cả phố thị, trẻ con người lớn ùa ra cửa ra cổng, ghé mắt ghé tai, nghe nhìn bàn tán. Này này, công nhân hòa xa đình công, thế mà kết quả đấy. Có phải chỉ công nhân đâu, có cả dân chợ nhà mình nữa chứ. Cả dân chợ, dân phố trường học. Ừ, nhưng do đề bô lãnh đạo. Do người đề bô, do cả hội ái hữu. Đúng rồi. Thế cho nên, ông chủ mới mời đại diện công nhân hòa xa, hội ái hữu, phố thị lên nhà Tây để thỏa thuận. Tại văn phòng chánh xứ ở dốc xà cừ bờ sông Hồng, cai đội Hà Minh Dỗ. Thưa ngài phó chánh xứ, phái cho sở đoàn bắt mấy thằng công nhân đầu têu cái vụ biểu tình hôm qua. Phó chánh xứ và vát sơ. Lý do, ngài đội. Chúng nó là tay chân của Việt Minh, thưa ngài. Ngài có đủ bằng chứng chứ? Xin ngài lấy chứng cứ từ sở mật thám, từ sở đoàn. Tôi tin là có lý. Hà Minh Dỗ nói tỉnh queo. Phó chánh xứ và vát sơ đưa tẩu thuốc dì gà lên miệng, rồi lại hạ xuống thủng thẳng. Ngài đội, bằng chứng phải sống, phải sống. Nước Pháp không võ đoán như ngài nghĩ đâu. Hà Minh Dỗ như chạm phải lòng tự trọng, mặt mày nóng bừng, vẫn làm ra điều nhẹ nhàng. Tôi rất tin ở tôi, thưa ngài Va Vát Sơ. Tôi cũng cho là như vậy, ngài đội. Va Vát Sơ ngừng giây lát rồi nói tiếp. Nhưng người Việt của ông có câu lạt mềm buộc chặt. Ông hiểu chứ, ông đội Minh Dỗ. Hà Minh Dỗ tẽn mặt. Vâng, thưa ngài. Xin chào ngài phó chánh. Và vát sơ rít một hơi thuốc xì gà và làn khói mỏng vào khoảng không trước mặt. Ok, ngài về. Nhưng nhớ rằng chúng ta chỉ là đang trao đổi nghề nghiệp, không có sự đối thoại cứng rắn nào ở đây. Tôi hiểu. Hà Minh Dỗ ra sân, nặng nề bước xuống bậc thềm. Mai Văn Ti nắm chặt tay Minh Đăng và Chí Dũng. Đăng và Chí Dũng tổ chức cuộc biểu tình tuần hành này. Thắng lợi ban đầu rồi, ta bàn làm tiếp bước hai. Anh Mai Văn Ti cứ động viên. Minh Đăng cười, mới chỉ nắm được một phần quần chúng. Riêng binh lính vẫn bất động anh ạ. Thế ta mới cần bàn để tiếp tục phát động quần chúng. Đã đến lúc cần phải ra công khai đấu tranh rồi đấy. Mai Văn Ti trầm ngâm. Tôi sẽ không nối giữa các tổ chức quần chúng ở thị trấn với Yên Bình, trấn Yên, chú trọng tổng giới phiên để làm chỗ dựa cho Việt Minh, khu vực bên sông. Chí Dũng đề xuất. Mai Văn Ti. Anh Chí Dũng nói đúng đấy. Không thể phát động quần chúng đơn lẻ mà phải theo địa dư hành chính, nên phải nắm bằng được các đầu mối hành chính, trong đó chú trọng chánh tổng, phó tổng. Ở các đơn vị độc lập thì nắm người đứng đầu, trước mắt công khai tổ chức Việt Minh, đưa báo chí vào cơ sở, thuyết phục binh lính hạt nhân làm nội ứng. Bên hành lang nhà tập thể Hỏa Xa, chỗ ở của tổ trưởng đề bô Mai Văn Ti, nhóm cờ tướng đang chúi đầu trên bàn cờ, thì Phương và Bình bước vào cổng. Trên tay nào là cặp sách, đồ dùng học tập, túi mơ còn non. Chủ cờ dừng ván. Mai Văn Ti. Hai con gái đây rồi, tin tức gì mới, Lâm? Vũ Hà Bình ngồi ngay bên người cán bộ Việt Minh, đầu mối đường dây liên lạc trực tiếp. Chú ạ, Hà tới gặp cháu chuyển tin tức, rồi sang chợ ngay. Hà chuyển lời chú Trạch đến các chú. Có ba ý thế này ạ. Sứ ủy hoan nghênh cuộc đấu tranh tuần hành thắng lợi. Sứ ủy cho phép tổ chức Việt Minh ra hoạt động công khai để phối hợp phát động quần chúng. Và sứ ủy yêu cầu chuẩn bị cơ sở để đón đoàn tù chính trị mà Pháp đưa từ Căng Bá Vân về giam tại Nghĩa Lộ. Còn gì không cháu? Mai Văn Ti hỏi. Chỉ có 3 nội dung thế thôi ạ. Vũ Hà Bình đáp. Còn con gái Phương có gì nào? Phương nhìn bố nuôi, rồi nhìn chú Minh Đăng, chú Chi Dũng. Việc cháu khó nói các chú ạ. Phương cười. Chi Dũng đỡ lời. Chú hiểu rồi. Cháu trả lời bố công, tức là báo cáo nhiệm vụ với tổ chức đấy. Vâng, việc chú Chi Dũng giao, thầy Đức theo sát động viên, chúng cháu đã tiến hành. Sao nữa? Chi Dũng sốt ruột. Trước mắt, Thành đã làm thân với Giang Pai Giang và một lính khố đỏ ở phòng quân sĩ văn phòng chánh xứ. Còn Hòa đã kéo được quan cơ đồn cao. Cả hai đang rất cảm tình với Thanh và Hòa mà chưa có biểu hiện thái độ gì xấu đâu ạ. Mai Văn Tì. Thế là tốt, tích cực hơn nữa. Minh Đăng. Chú Trạch giao nhiệm vụ rồi, có chú Dũng chứng kiến đây. Thầy Đức sẽ không trực tiếp đâu. Các cháu chủ động. Mục tiêu là lôi kéo được binh lính, nắm tình hình bố trí canh phòng, tiến tới công việc nặng hơn là làm cho binh lính hiểu ra ủng hộ Việt Minh, nộp vũ khí cho cách mạng. Mai Văn Tì. Việc lớn thế đấy, các con bí mật bàn bạc và làm theo chỉ đạo của tổ chức. Có gì khó khăn hỏi thầy Đức, nhớ là khôn khéo an toàn. Vâng ạ. Vâng ạ, chúng con xin phép ạ. Nhìn theo dáng hai thiếu nữ, Mai Văn Tì xúc động. Tuổi học trò của các con đẹp quá. Mong sao mau chóng lật đổ chế độ này để tuổi các con được yên ổn học hành. Nghĩ rồi, người cán bộ Việt Minh, tổ trưởng xưởng đề pô hỏa xa Yên Bái như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng mặt nhìn hai đấu thủ trong bàn cờ. Ơ kìa, Đăng Dũng, tớ ra xe đây này. Dũng cũng là một tay chơi cờ tướng có tiếng ở làng Hào Sa, cười nói. Ấy, bác, đầu ngòi pháo em. Ờ nhỉ, thì tớ gạt tốt. Sắp hết cờ chưa? Mai Văn Ti cười to. Minh Đăng hoan hỉ. Cụ Hồ nói đúng thật, lợi thời, một tốt cũng thành công. Mai Văn Ti nhìn hai đồng sự gật đầu. Đấy là bài học về thời cơ, các đồng chí ạ. À. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh cung đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.